Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 43, Vương quốc Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Có bao giờ quý vị hỏi rằng nếu vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến thì tại sao trên thế giới lại có quá nhiều điều xấu xa đến như vậy? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bí ẩn của vương quốc Đức Chúa Trời, cùng nhau học biết tính kiên nhẫn trong khi hầu việc Chúa, để rồi tất cả chúng ta cùng nhau thờ phượng Ngài vì giá trị trọn vẹn của những điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong Đấng Christ vẫn chưa được bày tỏ ra hết. Thưa quý vị, bây giờ là lúc tạm ngưng và đặt vài câu hỏi thành thật. Đó là những gì mà Giăng Báp-tít đã làm khi mọi thứ dường như đã vô nghĩa. Nên nhớ rằng Giăng đã thông báo trước rằng nước thiên đàng đã đến gần. Ông nói với đoàn dân rằng Đấng Christ sẽ làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Ông đã kỳ vọng vô cùng nhiều khi báo trước về sự đến của Đức Chúa Giê-xu và khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ của Ngài. Giăng đã nhận diện Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. Hẳn là Giăng đã tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chắc chắn ông nằm trên giường khi tối đến và rồi suy nghĩ về đặc ân được sống để chứng kiến tất cả những điều mà Đức Chúa Trời đã hứa sắp được ứng nghiệm. Chắc chắn rằng có rất nhiều lời hứa đã chạy lướt qua trong tâm trí của Giăng Báp-tít. Chẳng hạn như con người sẽ trở lại, sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm, và họ sẽ trở về, sẽ hát mà đến Si-ôn. Sự hỷ lạc vô cùng sẽ đội trên đầu họ. Họ sẽ được vui vẻ, mừng rỡ. Sự buồn bực than vãn sẽ tránh đi. Sự nhận biết Đức Giê-hô-va sẽ đầy dãy khắp đất như nước đầy tràn biển. Được chép trong Ê-sai đoạn 2 câu 4, đoạn 51 câu 11, Ha-ba-cúc đoạn 2 câu 14. Giăng Báp-tít ắt đã tự hỏi ngày mai sẽ mang lại những gì. Nhưng có một chuyện đã xảy ra khiến cho Giăng sửng sốt. Ông bị bắt và tống vào ngục. Khi điều đó đã xảy đến, người đàn ông đã giảng đạo với một đức tin lớn, lại nhận thấy mình đang bị vây lấy bởi những nghi ngờ và rất nhiều những băn khoăn. Nếu Ngài thật sự là Chúa Giê-xu, thì sao chuyện này lại xảy đến cho tôi? Khi Giăng Báp-tít hao mòn trong cảnh ngục tù, ông bắt đầu tự hỏi có phải mình đã sai rồi hay không? Cho nên, ông đã gửi lời đến hỏi Chúa Giê-xu rằng, Thầy có phải là Đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng? Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 3. Quý vị có thể nhận thấy điều này trong câu hỏi của Giăng Báp-tít. Nếu Đức Chúa Trời đang làm ứng nghiệm những lời hứa của mình qua sự đến của Chúa Giê-xu, thì đúng là Ngài đang thực hiện nó một cách khá lạ lùng. Ngày nay, chúng ta cũng có những câu hỏi tương tự phải không? Nếu những lời hứa của Đức Chúa Trời là thật, thì chúng ta suy nghĩ ra làm sao về những cuộc chiến tranh, bạo động, quan liêu, tham nhũng đầy dẫy trên đất này? Khi nhìn vào hội thánh, chúng ta sẽ nghĩ gì về những thái độ thỏa hiệp với tội lỗi và những tranh đấu để sống một đời sống tinh kính? Nếu Đức Chúa Trời đang thực hiện mọi điều Ngài đã hứa thông qua sự đến của Chúa Giê-xu, thì dường như Ngài đang làm theo một cách quá lạ lùng đi. Có sự bí ẩn về vương quốc này thì phải. Chúng ta cần phải hiểu được điều bí ẩn này hoặc sẽ bị chìm trong những bối rối, chán nản và thậm chí là tuyệt vọng. Chúng ta có thể hiểu được điều này bởi vì Chúa Giê-xu đã phán rằng, vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 11. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy, có người gieo giống đi ra đàng gieo. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 3. Chúa Giê-xu kể câu chuyện về một người gieo giống ở những phần đất khác nhau. Câu chuyện này rất quen thuộc đến nỗi có thể lắm chúng ta bỏ sót đôi điều. Vậy, câu chuyện ngụ ngôn thay thế của tôi ở đây có thể giúp cho quý vị nhận thấy được năng quyền trong câu chuyện của Chúa Giê-xu càng rõ ràng hơn. Nó được gọi là câu chuyện về người ném bom. Có một người nọ đi ra để ném bom. Anh ta bay trên thành phố của kẻ thù với rất nhiều kiểu nhà. Một vài trong số chúng được xây bằng gỗ, nên khi bị bom đánh trúng thì bị san bằng hoàn toàn. Những tòa nhà khác xây bằng bê tông cốt thép, nhìn tưởng chừng như không có gì có thể lay chuyển được chúng, nhưng khi bị ném bom thì cũng vỡ vụn như bột vậy. Trên thực tế, những nơi bị ném bom rải rác đều bị hủy phá hoàn toàn. Sau khi hoàn thành công việc, người ném bom nọ bay trên thành phố này để chụp ảnh mà không cần biết bom đã rơi trúng chỗ nào, bởi vì sức ảnh hưởng của nó hoàn toàn là như nhau. Những hố bom phủ khắp mặt đất như những bọc bong bóng vậy. Những đống đổ nát rải rác khắp nơi. Mọi hoạt động của kẻ thù đã bị giảm xuống mức không. Nhiệm vụ của người đánh bom đã hoàn thành. Sau cùng, các môn đồ lên tiếng hỏi ý nghĩa câu chuyện ngụ ngôn về người ném bom này là gì. Ngài trả lời rằng những trái bom chính là sứ mạng của lời Đức Chúa Trời. Những tòa nhà là sự gian ác của thế gian, những con người xác thịt và của ma quỷ. Một vài điều gian ác thật sự rất khó để thay đổi và cứ gia tăng một cách mạnh mẽ. Nhưng nơi nào mà lời Đức Chúa Trời đến thì sự gian ác bị giảm xuống mức không. Thỉnh thoảng tôi ước rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta câu chuyện về người ném bom. Nhưng không đâu thưa quý vị, Ngài kể câu chuyện về người gieo giống. Bởi vì Đức Chúa Trời làm việc bằng cách gieo hạt giống chứ không phải là ném bom. Đấng Christ đang phán với chúng ta rằng ý muốn của Đức Chúa Trời đang được làm thành trong đời sống của con dân Ngài, chẳng phải bởi những vụ nổ chấn động toàn cầu, bằng là những bài giảng dịu dàng của lời Đức Chúa Trời, giống như một người làm vườn đang gieo giống vậy. Những hạt giống sẽ không phát triển ở mọi nơi, nhưng chỉ những nơi nào nó được chấp nhận thì sẽ cho một vụ mùa bội thu. Tôi phải thừa nhận rằng có những lúc tôi nhận thấy thật nản lòng. Tôi ước gì chúng ta có thể gửi đi một nhóm những nhà truyền giáo đến với những nhóm người vẫn chưa ai đi đến và biết chắc rằng khi lời Chúa được giảng ra, nền văn hóa ở đó sẽ được thay đổi, sự tối tăm bị xua tan, nạn tham nhũng sẽ chấm dứt và niềm tin trong Đấng Christ được sanh ra để cả cộng đồng đó sẽ trở nên những người thờ phượng Đức Chúa Giêsu. Nhưng Đức Chúa Trời làm việc bằng cách gieo giống chứ không phải là thả bom. Hãy cứ nhìn vào đất nước của chúng ta. Tôi ước tôi có thể chứng kiến nền văn hóa của mình được thay đổi. Tôi ước rằng người ta sẽ không cần và cũng không muốn nạo phá thai. Tôi ước việc ly dị sẽ phải chấm dứt để mọi gia đình sẽ sống hạnh phúc và vững chãi. Tôi ước tôi sẽ được giải thoát khỏi những suy nghĩ đánh lừa tôi lúc trước rằng lẽ thật là điều mà một cá nhân tình cờ nghĩ đến. Tôi ước rằng chúng ta đều biết đến Đức Chúa Trời chân thật, hằng sống và quỳ xuống thờ lại trước mặt Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời làm việc bằng cách gieo giống chứ không phải là đánh bom. Vấn đề gieo giống là công việc đòi hỏi tính kiên nhẫn. Đây không phải là một công việc ngoạn mục và mảnh đất khi quý vị gieo hạt xong cũng như lúc quý vị mới bắt đầu gieo chẳng có gì là khác biệt. Nó chỉ là cùng một mảnh đất cũ đã được cày xới. Kẻ ném bom có thể ngay lập tức chứng kiến những ảnh hưởng của công việc mình, nhưng còn người gieo giống thì không. Nếu quý vị dạy trường Chủ nhật trong một vài giờ đồng hồ sáng Chủ nhật, hay là cầu nguyện cùng các con của mình tại nhà, hay nói những lời động viên với người hàng xóm, với đồng nghiệp, với những tín hữu khác, đôi lúc quý vị sẽ tự hỏi việc mình làm có tạo ra chút khác biệt nào không nhỉ? Quý vị nên nhớ rằng quý vị đang gieo giống chứ không phải là thả bom. Chúa Giêsu phán rằng có một lượng lớn hạt giống không sản sinh ra gì cả. Một số rơi trên đường hoặc rơi nhầm những bụi gai hoặc trong những nơi sỏi đá thì chẳng có giá trị lâu dài nào được sản sinh ra từ những hạt giống đó. Những lời của Đức Chúa Trời là những hạt giống sống. Trong nó có sự sống và nơi nào lời ấy chăm rễ thì nơi đó sẽ được kết quả. Vậy nên hãy tiếp tục gieo ra lẽ thật của Đức Chúa Trời. Đương nhiên, dân đang hao mòn trong cảnh ngục tù. Dân ắt hẳn đã tự hỏi tại sao Đức Chúa Trời không mang đến mùa thu hoạch. Ông chắc chắn đang nghĩ về việc Chúa Giêsu sàng sảy để tách biệt giữa lúa mì và trấu như được chép ở trong Matthew đoạn 3 câu 12 và hy vọng rằng Đấng Christ sẽ sớm dùng đến nó và tách dân ra khỏi vua Herod. Ngày của công lý sẽ đến, nhưng trước khi Đức Chúa Trời thu hoạch ruộng của mình thì ruộng đó phải được gieo hạt trước đã. Chúa Giêsu phán với các môn đồ rằng đây chính là sứ mạng của họ. Khi hạt giống phát triển, Đức Chúa Trời sẽ thông báo mùa thu hoạch và rồi Đấng Christ sẽ phân lúa mì ra khỏi trấu, thu một loại vào những kho của Ngài và cho thứ còn lại vào lửa. Vậy hãy cứ vững lòng, hãy cứ tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời với đức tin và sự vâng lời. Hãy cứ tin nơi lời của Ngài và giấu nó trong lòng của mình. Hãy cứ cầu xin Chúa Giêsu ban cho mình sức mạnh để làm những điều Ngài phán. Hãy cứ gieo rắc lời của Đức Chúa Trời. Hãy cứ tưới nó với lời cầu nguyện. Hãy cứ đặt nó ngoài đồng kia và Đức Chúa Trời sẽ khiến nó kết quả. Gần đây tôi có nói chuyện với một người bạn. Cô ấy đang vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện cho đứa con trai chống đối Đức Chúa Trời trong vòng 15 năm qua. Tôi cũng đã cầu nguyện cho chàng trai này nhiều lần. Vì vậy tôi rất quan tâm đến việc mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Tôi gặp cô và hỏi rằng, con trai cô sao rồi? Cô nói với tôi rằng hai mẹ con cô đã nói chuyện với nhau vào tuần trước và cậu ấy bảo rằng, cho con thời gian. Vâng, thời gian. Thời gian là gì? 15 năm trôi qua rồi đấy. Tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng và ngán ngẩm trong chính bản thân của mình. Nhưng sau đó bạn tôi, là người mẹ này, đã nói rằng, tôi chỉ vẫn cứ tin nơi Đức Chúa Trời và trông vào những điều Ngài sẽ làm mà thôi. Đó là một người phụ nữ hiểu được việc gieo giống có nghĩa là gì. Nó không phải là ném bom, đó chính là sứ mạng ở trên đất này. Tôi đã nhận thấy được lẽ thật tự do này. Tôi không thể thay đổi thế giới, chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm được điều đó mà thôi. Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta đi gieo giống chứ không phải đi ném bom. Việc gieo giống đòi hỏi sự khiêm tốn và tính trung thực, và chúng ta có thể làm với sự giúp đỡ của Ngài. Khi nhìn vào những làn sóng lớn của phe chống đối lại phúc âm ở trong xã hội của mình cũng như những nơi khác, có thể chúng ta thường cảm thấy bị lấn áp, có thể chúng ta cảm thấy mình là thiểu số. Đó là lý do tại sao việc hiểu được rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đến gieo những hạt giống của lời Đức Chúa Trời và nhận biết rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng nó lớn lên là điều vô cùng quan trọng. Lời Kinh Thánh chép, Đức Chúa Giêsu phán ví dụ khác cùng chúng rằng, nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình, nhưng đương khi người ta ngủ, thì cả thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùn vào trong lúa mì rồi đi. Câu chuyện được chép trong Matthew đoạn 13 câu 24-25. Chúa Giêsu kể câu chuyện thứ hai để giúp chúng ta hiểu rõ về sự bí ẩn của thiên đàng. Trong câu chuyện này, hạt giống được gieo chính là con người và cánh đồng này là thế giới. Chúa Giêsu đang bảo cùng chúng ta rằng Đức Chúa Trời đang trồng con dân của Ngài trên đất này. Nhưng Đấng Christ có đề cập đến người gieo giống khác đã lẻn vào đồng ruộng đương ban đêm. Hắn ta chính là kẻ thù, muốn hủy phá công việc của người gieo giống. Chính vì thế nên đã gieo cỏ lùn vào ruộng đó. Những ngày sau đó, không ai hay chuyện gì đã xảy ra. Trên thực tế thì một khoảng thời gian dài, người ta khó lòng mà nhận biết được cỏ lùn đang lẫn ở giữa lúa mì. Nhưng khi lúa mì nảy mầm và nhú lên, thì người gieo giống sẽ dễ dàng nhận thấy kẻ thù đã tra tay trên cánh đồng của mình. Lúc đó những đầy tớ của người gieo giống muốn nhổ cỏ lùn đi. Những người chủ từ chối, nói rằng hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Khi đó, cỏ lùn sẽ bị tách ra khỏi lúa mì. Nếu quý vị hiểu được những bí ẩn của nước thiên đàng, quý vị cần biết rằng có đến hai người gieo những loại giống khác nhau. Đức Chúa Trời gieo con cái Ngài trên đất và được một vụ mùa bội thu. Nhưng ma quỷ cũng gieo những hạt giống của riêng nó. Chúa Giêsu phán rằng hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Chúng ta hiện đương sống trong sự rối rắm của một thế giới có đến hai loại hạt giống đang phát triển. Công việc của hai người gieo giống rất dễ nhận ra. Đấng Christ đã đến và Đức Chúa Trời đang thực hiện những lời hứa của mình. Nhưng kẻ thù cũng đang hành động và cỏ dại của nó cũng đang lớn lên. Đức Chúa Trời đã định cho cả hai cùng lớn lên cho đến lúc thu hoạch. Có bao giờ quý vị tự hỏi tại sao lúc này Đức Chúa Trời lại không nhổ cỏ dại đi luôn? Thỉnh thoảng chúng ta ao ước rằng Ngài sẽ nhổ cỏ dại đi và rồi tự hỏi tại sao Chúa lại không làm điều đó nhỉ? Sau cùng, Đức Chúa Trời có thể dừng công việc của ma quỷ lại và khiến cho công việc gieo giống của nó trở nên hư không. Thế thì tại sao Ngài lại không thực hiện điều đó nhỉ? Câu chuyện của Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng thậm chí những cái cỏ lùn cũng là một phần trong mục đích của Đức Chúa Trời. Làm sao quý vị có thể yêu kẻ thù nghịch của mình nếu như chẳng có kẻ thù nghịch nào để mà yêu? Làm sao chúng ta có thể hòa giải sự khác biệt của mình nếu như chẳng có sự khác biệt nào để mà hòa giải? Làm sao chúng ta có thể vượt qua những nỗi sợ hãi khi không hề có nỗi sợ hãi nào? Làm sao chúng ta có thể nhận biết được sự an ủi của Đức Chúa Trời nếu bản thân chúng ta chưa bao giờ rơi giọt lệ nào? Những trận chiến vĩ đại nhất trong cuộc đời của chúng ta là những trận chiến mà trong đó Đức Chúa Trời khiến chúng ta trở nên người mà Ngài muốn. Đấng Christ chịu đựng thế giới này, xác thịt này và cả ma quỷ bởi vì chúng hữu ích cho Ngài. Chúng là những cái đe để những đặc tính của thiên đàng được rèn ở bên trong chúng ta. Chúng là sức nóng để vàng được tôi luyện, là những chướng ngại vật mà chúng ta trèo lên, là những áp lực mà qua đó chúng ta chứng minh được rằng mình thật sự yêu Đấng Christ ra sao. Một ví dụ khác, Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hộp châu quý giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hộp châu đó. Chúa Giêsu đã sử dụng hình ảnh thứ ba để giúp chúng ta hiểu được sự mầu nhiệm của thiên đàng. Những điều Đức Chúa Trời đang làm giống như của báu được chôn trong một đám ruộng. Nó khác so với của báu được bày ra trước mắt. Vương quốc của Đức Chúa Trời không giống như chiếc vương miện nạm đá quý được trưng bày ở một tiệm nào đó mọi người có thể đến và chiêm ngưỡng, ngưỡng mộ. Vương quốc của Đức Chúa Trời là của báu được giấu trong một đám ruộng. Và điều đó có nghĩa là có rất nhiều người đã đi qua mà không hề biết mình đã bỏ lỡ mất một của báu vô giá. Chúa Giêsu nói về một người đàn ông tìm được kho báu này. Có lẽ anh ta được thuê để cày xới đám đất, rồi đột nhiên lưỡi cày của anh ta đụng phải vật gì đó cứng cứng. Anh ta gần như đã ngã lộn nhà trên đó, vì thế anh ta ngồi xuống và đào xung quanh phần đất đó xem cái gì ở dưới. Anh ta vừa đào vừa thắc mắc không biết đó là cái gì. Và rồi anh ta nhận ra rằng mình vừa vấp phải một kho báu được chôn ở dưới đất. Anh ta nên làm gì đây? Chúa Giêsu phán rằng anh ta sẽ cố lắp nó trở lại và rồi bán hết thảy những thứ mình có để mua cho được đám ruộng đó. Hãy lưu ý, Chúa Giêsu phán rằng anh ta làm một cách vui mừng. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng những người bán hết gia sản của mình thường là vì họ bị phá sản. Đây chính là những điều khốn khổ nhất, buồn bã nhất, đáng chán nhất. Vậy nên tôi nghĩ rằng các thương nhân trên thị trường chắc chắn đã tự hỏi, không hiểu cái người vừa bán tất cả mọi thứ lại có thể cười toe toét đến nỗi như vậy. Anh ta không ngừng mỉm cười bởi vì anh ta biết rằng mình đã bắt gặp một cơ hội của cả đời người. Dĩ nhiên, điều tuyệt vời ở đây chính là sau khi đã ký xong giấy tờ mua đất, anh ta vẫn chưa hiểu được giá trị trọn vẹn của thứ mà mình tìm thấy. Nhưng anh ta biết nó đáng giá hơn bất cứ điều gì trên đất, cũng như mọi thứ trong cuộc đời của anh ta. Kho báu vô cùng quý giá của vương quốc Đấng Christ thuộc về chúng ta, nhưng ngày đó vẫn đang đến khi nó được đào lên, đặt ra từng thứ và giá trị thật sự của nó sẽ được biết đến một cách trọn vẹn. Bây giờ, sự vinh hiển trọn vẹn mà chúng ta nhìn thấy trong Đức Chúa Giêsu Christ đã bị ẩn đi khỏi tầm mắt. Nhưng khi Ngài trở lại, rương kho báu sẽ được mở ra và chúng ta sẽ hiểu khi lần đầu tiên nhìn vào giá trị đầy đủ của những điều mà Chúa Giêsu đã làm cho mình. Câu chuyện về của báu bị chôn nhắc nhở chúng ta rằng mặc dầu vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến, vẫn còn có những ý nghĩa chưa được bày tỏ ra hết. Điều đó tạo ra những căng thẳng mà chúng ta hiểu rằng sự căng thẳng này là một trong những chìa khóa quan trọng nhất đối với đời sống cơ đốc nhân. Tình trạng căng thẳng xuyên suốt trong nhiều câu nói của Chúa Giêsu về nước thiên đàng ở đây. Khi Ngài đuổi ma quỷ đi, Đấng Christ thông báo điều này như một chứng cớ rằng nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Ở trong Matthew đoạn 12 câu 28. Nhưng vào bữa ăn cuối cùng, Ngài phán về việc Ngài sẽ không uống chén này cho đến ngày Ngài uống nó trên vương quốc của Đức Chúa Trời. Luca đã giải thích rằng Chúa Giêsu đã kể câu chuyện ngụ ngôn về những nén bạc bởi vì người ta tưởng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay. Ở trong Luca đoạn 19 câu 11, câu chuyện của Chúa Giêsu giải thích rõ ràng rằng sẽ có một khoảng thời gian dài giữa thời gian khi người chủ giao các nén bạc cho đầy tớ của mình và lúc ông ta trao phần thưởng cho họ. Vương quốc của Đức Chúa Trời vừa là sự thật trước mắt thông qua sự đến của Chúa Giêsu, vừa là niềm hy vọng trong tương lai và chờ đợi Ngài trở lại. Ngày ấy đã đến rồi, nhưng chúng ta lại cầu nguyện rằng ngày ấy sẽ đến. Vậy nên chúng ta sống trong trạng thái căng thẳng về việc nhận biết Đức Chúa Trời và còn tranh đấu với nhiều điều chưa biết, với sự căng thẳng của sự thánh khiết, nhưng lại còn phải chiến đấu cùng tội lỗi, với việc cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh, nhưng lại phải sống với những điều hoạn nạn, vui mừng trong sự tăng trưởng của hội thánh, nhưng lại còn than khóc về những thiếu sót của nó. Biết ơn vì ân điển của Đức Chúa Trời trên đất này, nhưng còn mong ước về ngày Đấng Christ sẽ trở lại và tội lỗi sẽ không còn nữa. Nhiều câu hỏi mà chúng ta đang phải vật lộn được tóm gọn trong những khó khăn để sống với những căng thẳng này. Ví dụ như, tại sao Đức Chúa Trời lại không chữa bệnh ung thư cho bạn của tôi? Tại sao những điều tai tiếng như vậy lại xảy ra ở trong hội thánh cơ chứ? Tại sao việc sống một nếp sống cơ đốc nhân lại khó khăn đến như vậy? Có nhiều câu hỏi mà chúng ta đang phải vật lộn được tóm gọn trong những khó khăn để sống với những căng thẳng này. Những câu hỏi này tất cả đều nhắm đến việc hỏi làm sao chúng ta có thể tin rằng vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến trong khi thế giới mà chúng ta đang sống lại rối rắm đến như vậy. Và đó là một câu hỏi khá hóc búa mà Giăng Báp-tít chật vật khi ông gửi lời đến với Chúa Giê-xu. Giăng cần xác định liệu mình có đúng trong việc nhận diện Chúa Giê-xu là Đấng Christ hay là không. Nếu vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến, vậy thì tại sao ông lại phải vào tù? Chúa Giê-xu gửi lời trả lời ngược đến cho Giăng Báp-tít rằng: Hãy về, thuật lại cùng Giăng những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Matthew đoạn 11 câu 4 đến câu 6. Chúa Giê-xu đang phán rằng Đức Chúa Trời đang hành động, Giăng à. Chắc chắn những hạt giống vẫn đang lớn lên, nhưng đừng để điều đó khiến người vấp ngã. Đức Chúa Trời vẫn chưa nhổ cỏ lùn hay rốt cũ. Nhưng đừng mất đức tin vì điều đó. Cỏ lùn sẽ mọc cùng với lúa mì cho đến ngày vụ mùa. Sau đó, Đấng Christ sẽ đốt cỏ lùn và nhóm lúa mì vào kho của Ngài. Đó là cách mà Đức Chúa Trời đã chọn để xây dựng vương quốc của Ngài, và Chúa Giê-xu phán rằng: Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Không dễ để sống giữa những rối rắm trong những điều mà Đức Chúa Trời đã làm và những điều Ngài sẽ làm khi Đấng Christ trở lại. Đây là chỗ mà nhiều người đã sa ngã. Những điều chúng ta có ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ bây giờ có giá trị hơn mọi thứ mà chúng ta có thể hiểu được một cách trọn vẹn. Nhưng đây chỉ mới là nếm trước những điều sẽ đến. Khi Đấng Christ trở lại trong sự vinh hiển, thì tội lỗi sẽ không còn nữa, bệnh tật cũng không còn, và hội thánh sẽ trở nên như Đấng Christ đã gọi. Cho đến lúc đó, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta gieo những hạt giống về lẽ thật của Ngài và nhận biết rằng Ngài sẽ khiến nó lớn lên, thậm chí trong một cánh đồng mà kẻ thù đang trồng rất nhiều cỏ lùn. Vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến và đang phát triển. Những người thuộc về Đấng Christ sẽ đối mặt với rất nhiều hoàn cảnh khó khăn và sống với rất nhiều câu hỏi không được giải đáp. Nhưng quý vị cần phải nhớ rằng việc thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời cũng giống như việc sở hữu thửa ruộng với kho báu được chôn ở trong đó. Và một ngày nọ, chúng ta sẽ khám phá được giá trị trọn vẹn của nó. Đức Chúa Trời đã quyết định phát triển vương quốc của Ngài một cách chậm rãi bằng cách trồng những hạt giống sống của lời Ngài vào trong đời sống của con người. Ngài kêu gọi chúng ta gieo giống một cách kiên nhẫn và bền bỉ. Ngài hứa rằng mặc dầu nó sẽ không mọc ở mọi nơi, nhưng sẽ có được một vụ mùa bội thu. Đấng Christ nhắc nhở chúng ta rằng kẻ thù cũng đang hành động. Chúng trồng cỏ lùn vào trong ruộng của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã quyết định cho phép nó tồn tại cho đến ngày Đấng Christ trở lại. Hiện chúng ta sống trong tình trạng căng thẳng về sự nhận biết rằng vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến và vẫn còn đang trong đời, yêu thích vương quốc ấy sẽ đến. Những gì chúng ta có bây giờ chỉ là những điều thấy trước về những việc sẽ đến, giống như người đàn ông đã sở hữu kho báu chôn dưới đất. Thật sự, chúng ta là những người giàu có trong Đấng Christ. Nhưng chỉ khi Đấng Christ trở lại, chúng ta mới có thể khám phá ra được giá trị trọn vẹn của kho báu của chúng ta. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Cha nhân từ, xin Ngài giúp con nhận lấy những chỗ mà Ngài hành động trong cuộc đời của con, trong hội thánh và trên thế giới này. Xin giúp con vui mừng trong tất cả những điều mà con nhận thấy Chúa đang hành động. Xin giúp con trở nên kiên nhẫn khi con rên rỉ vì cớ tội lỗi, bệnh tật, sự gian ác. Xin giúp con yêu thích sự trở lại của Ngài. Xin khiến con trung tín trong việc gieo giống về lời của Ngài. Giữ mắt con chăm xem ngày mà Đấng Christ sẽ đến và đang đến. Xin giúp con lớn lên trong những chỗ mà Ngài đã trồng con và khiến con sống cho sự vinh hiển của Ngài. Con xin cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Jesus. dành Chúa Ba Ngôi. Hãy đến thờ tôn bên đứng hiền lành, hát sương ngợi ca dâng Chúa ngàn lời, sống với tình cha thanh khiết ngọt ngào, hướng vui bên Ngài trọn cả.
Chúc tụng danh Chúa.